Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tăng đoàn và quý Phật tử đồng tu, chương trình cải cách khóa tu đã tạm ngưng các ngày tu thiền. Như vậy thì vào buổi sáng đó, khóa tu an lạc dành cho người lớn tuổi, buổi chiều dành cho thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên từ lớp 7 trở lên. Và trong chương trình á, gồm có hai phần. Phần 1 là tụng kinh, ngồi thiền, nghe giảng. Tổng thời lượng khoảng chừng 90 phút. Và phần 2 đó là sinh hoạt nhóm theo lớp. Thì sau thời gian nghỉ Covid mấy tháng trời đó, giới trẻ bắt đầu giải đãi. Thấy rồi giờ phút này thì có chừng 7 giải trẻ thôi. Mỗi giải được 18 người, 7 giải thì được đâu hơn 100 hoài. Những năm đầu 2016 trở đi đó, thì nhóm trẻ lên đến 600-700. Thì tuổi trẻ đó thì thường thiếu sự khích lệ, quan tâm, nhắc nhở đó, thì luôn luôn có động từ chuồn. Mà động từ này thì không cần ai dạy, mình tự động biết. Thì hôm nay đó, thì theo chương trình cải cách đó, thầy chỉ thuyết giảng 30 phút thôi. Và sau đó thì các bạn trẻ sẽ chia lớp học đạo đức Phật giáo. Và bằng cách này đó thì nó sẽ đi sâu sát hơn, có sự tương tác hơn. Và các bạn trẻ có tài liệu thì thầy sẽ cố gắng trong vòng 1-2 tháng nữa là cái bộ sách này sẽ được xuất bản chính thức. Để trước khi vào học á, các bạn đều có cơ hội đọc trước được tại nhà. Vì không có thời gian nhiều, thầy sẽ chọn một vài câu pháp cú để chia sẻ với các bạn. Câu thứ nhất á, là kệ pháp cú thứ 60. Người trần trọc, đêm buồn thâm thẳm, kẻ mỏi chân, ngao ngán đường dài. Người ngu, chánh pháp hoài tai, luân hồi mất hút, biết ngày nào ra. Thì trong bài kệ này, Đức Phật nêu ra ba cộng đồng người. Thứ nhất là cộng đồng đi bộ. Vì ngày xưa đó đi bộ là chính. Phương tiện giao thông chỉ có xe bò, chủ yếu là chở hàng hóa. Xe lừa chở hàng hóa nhỏ. Xe ngựa vừa chở hàng hóa vừa chở con người. Đi xe ngựa thì phải tốn tiền, cho nên mọi giao dịch bằng đường giao thông chủ yếu là đi bộ. Đức Phật thì cao khoảng 1m9, cho nên mỗi bước chân của ngài cũng phải được 1.5 thước. Thì đối với Đức Phật mỗi ngày đi văn du để giáo hóa trung bình là khoảng 30-40 cây số. Và có nhiều hôm đó, đến một địa điểm mới đó, đôi lúc phải đi liên tục 9-10 tiếng đúng không? Cái số lượng cây số được gia tăng. Thì những người mà đang bị dợp bẻ do đi nhiều, hoặc là bị giãn dây chằng ở gót do mang guốc hay là đứng lâu, mà nghe nói đến đường dài là lắc đầu liền, ngao ngán, tại vì nó tạo ra cái sự thấm mệt. Nhưng mà muốn thành công trong đường đời đó thì chúng ta phải chấp nhận đường dài. Và các bạn trẻ có thể hình dung, nếu chúng ta có một cái dải Trường Sơn, tức là núi Liên Hoàn đó, thì qua hết đỉnh đồi này đừng vội ăn mừng, vì sau đó là có đỉnh đồi khác. Thì mỗi một cái biến cố nghịch cảnh xảy ra trong đời của các bạn đó, nó giống như là các bạn đi qua một đỉnh đồi. Ngày nay đó thì ở phương Tây khích lệ văn hóa gap year, tức là năm khoảng cách. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 hoặc là tốt nghiệp cử nhân, tốt nghiệp thạc sĩ, thì văn hóa này khích lệ là khoan học tiếp, vì lúc đó các bạn sẽ có thể chọn lầm khoa, rồi phải bỏ cuộc nữa chừng, vừa tốn tiền vừa mất công sức. Cho nên khích lệ các bạn tham gia vào cái việc đi làm việc để trải nghiệm kinh nghiệm thôi. Và trong lúc mà đi làm việc để trải nghiệm đó đó, các bạn sẽ thấy là mình thích cái gì thật sự, mình đam mê cái gì thật sự, để theo đuổi đó mấy chục năm còn lại trong đời. Thì quay trở lại sau một năm nghỉ, thì lúc đó sinh viên sẽ chọn lựa chuẩn hơn, đó là văn hóa giáo dục ở phương Tây ngày nay. Thì văn hóa này nó chỉ thích hợp với mô típ tư duy tự do, mà con người khi mà cho cái cơ hội phóng thích tự do nhiều quá đó, thì tự động á, là khó làm chủ bản thân lắm. Lúc đó cái tôi đó nó giống như con chim bay ở trời xanh á, không có điểm dừng. Cho nên khi học xong một chương trình, các bạn đừng nghĩ đó là đã xong. Ngoảnh mặt nhìn lại đó thì cái quãng đường mình đi qua khá dài, khá mệt, nhưng rồi chúng ta phải tiếp tục đi. Các bạn nên nhớ như thế, đi cho đến hết cả một kiếp người. Thế đó chỉ là một cái quả núi thôi. Mỗi một kiếp đường nó giống như một cái quả núi, rồi sau đó các bạn lại tiếp tục tái sanh, các bạn sẽ có thêm một cái quả núi khác để tiếp tục đi qua. Hành trình của con người là thế, một con đường dài thăm thẳm chiều chối. Cộng đồng người hai đó là những người trần trọc băn khoăn giấc chẳng thành, khó ngủ dẫn đến mất ngủ. Cái gì làm cho con người trần trọc? Suy nghĩ. Cái gì làm cho con người suy nghĩ? Những mối lo. Cái gì làm cho người lo? Vì không hiểu rõ. Càng mù mờ về nhân, duyên và quả trong mọi sự vật và mọi lĩnh vực lập nghiệp, các bạn sẽ do dự, tấn thối lẫn nạt. Tức là mình không biết là mình phải chọn cái gì, làm như thế nào, nếu đi theo sẽ đi đến đâu, kết quả tốt và xấu, tích cực và tiêu cực, thuận lợi và bất lợi. Hầu như chúng ta không nắm được cái bức tranh toàn cảnh này nọ. Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bất an là bốn trạng thái cảm xúc tiêu cực mang tính hủy diệt, dẫn đến mất ngủ. Hôm qua một gia đình dẫn đứa con trai 23 tuổi, cùng với cô vợ chưa cưới, đến gặp thầy để nhờ trị bệnh. Thì thầy rất là ngạc nhiên, ở dưới hai mắt cá của cậu này đó là có một sợi dây xích xiềng lại. Hỏi lý do đó thì người cha cho biết là mấy ngày trước cậu này mất ngủ cả 2 tháng, mất kiểm soát đánh cha, bầm mập luôn, bầm dập. Cho nên một mặt là cho đi bệnh viện tâm thần để uống thuốc, mà khác ở nhà để được bình an á thì phải xiềng xích chân lại. Cậu ấy nói nguyên thuyên, mình nói với A thì cái ấy sẽ hồi đáp với cái A, nói B cậu ấy hồi đáp B. Đó là dấu hiệu của rối loạn hoang tưởng do mất ngủ. Não nó bị gọi là mất cái khả năng kiểm soát lúc nào dừng hoạt động, lúc nào hoạt động, nó giống kia pha nước không khóa lại được, nước nó cứ tuôn chảy hoài. Thì cô vợ tương lai ở chung với cậu ấy cho biết là cậu ấy chơi internet á cho đến 4 giờ sáng, sau đó ngủ. Lúc đầu còn ngủ được, về sau này không ngủ được luôn, thì nó trái múi giờ sinh học. Và từ đó dẫn đến rối loạn tâm thần nhẹ, cộng với cái quan tưởng lỗ tai, tôi gọi là ảo thanh, tức là bên lỗ tai nghe văng vẳng. Mà vì cậu này là Phật tử cho nên là cậu ấy nghe chữ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Nhà thầy đã hướng dẫn cách điều trị, hy vọng là chừng vài bữa là hết. Thì ví dụ này cho chúng ta thấy đó, người trần trọc băn khoăn đó, giấc chẳng thành đó là không cần thiết đâu. Nếu chúng ta hiểu đủ nhân quả, giữa nó có duyên, duyên thì có hai phương diện thuận và nghịch đó, thì muốn có kết quả gì chúng ta đầu tư các thuận duyên một cách không gián đoạn. Còn Covid mấy tháng ngừng là gần như là 20% học sinh và sinh viên bỏ học luôn. Nhưng nghĩ nhà thời gian bắt đầu nó có cái đà. Cái đà đó là cái đà thuận duyên cho việc nghỉ bằng nghịch duyên cho việc học. Và sinh hoạt Phật Pháp cũng thế. Khi nghỉ một thời gian quay trở lại đó, thì phải gây dựng lại từ ban đầu. Nên là các bạn trẻ nên thông tin nhau, là vì chương trình hiện tại đó là dành riêng cho các bạn, và dĩ nhiên là phải có đóng góp của tăng đoàn cũng như là các Phật tử làm thầy cô giáo nhiều hơn. Vì một lớp là có 3 người phụ trách. Còn nếu mà sinh hoạt truyền thống như trước đây đó, thì một buổi chiều chỉ cần có 1 người phụ trách là xong rồi, phải không ạ? Đấy, cái phần thứ hai đó là khi học Phật Pháp thì có 3 người phụ trách, mà 3 nhân cho 7 lớp thì nó ra nhiêu? 21 người. Tức là nhân sự tham gia đóng góp nhiều hơn. Thì cái việc mà các bạn cần đến để tham gia sinh hoạt nó sẽ có giá trị hơn. Bất cứ ai, đẳng cấp xã hội, nghề nghiệp, giới tính, tuổi tác, nếu không vứt bỏ nỗi lo vào trong sọt rác, các bạn sẽ rơi vào tình trạng trần trọc băn khoăn, mà phải vì yêu nước. Không phải vì một cái sự nghiệp gì cao quý, chỉ vì cái chuyện không đâu, chuyện tào lao, chuyện tầm phèo thôi, nó làm cho cuộc đời của mình đó trở nên vô nghĩa. Cộng đồng thứ ba đó, được Đức Phật nêu ra đó là người ngu chánh pháp hoài tai. Cái niệm phàm phu và người ngu trong kinh Phật đó là người không hiểu nhân duyên và quả, là người thiếu kiến thức về bốn sự thật thánh, tức là giải quyết các vấn nạn khổ đau và sự của mình bằng bốn chân lý. Thì hệ quả kéo theo của nhóm cộng đồng này đó là bỏ hoài tai chân lý Phật, thuật ngữ Phật học gọi là chánh pháp, tiếng Bali là Dhamma, tiếng Sanskrit là Dharma. Do đó làm đệ tử Phật đó thì mỗi người phải tạo thành thói quen tích cực đọc kinh điển Phật giáo mỗi ngày, đọc tại nhà, rồi mỗi tuần đến chùa sinh hoạt là tiếp tục có cơ hội đọc, đó là đọc kinh. Quyển kinh Phật cho người tại gia này rất cần thiết, thầy dành nhiều tâm huyết dịch là 63 bài kinh, và ấn bản đầu tiên á là năm 1992, đó là kinh tụng hàng ngày. Ấn bản mới này đó thì sử dụng lại 50% của số lượng kinh đã có trong quyển trước và bổ sung những quyển khác, cho nên là hai quyển có thể sử dụng cùng nhau được. Thầy tin rằng nếu các Phật tử tại gia mỗi ngày chịu khó đọc quyển này 15 phút thôi thì cuộc đời mình sẽ rất là hanh thông, tươi sáng, với một tương lai đầy hứa hẹn ở phía trước, tức là mình mở được trí tuệ, sống có nhiều cái kỹ năng sống. Và cái quyển kinh Phật về đạo đức và xã hội là tách ra một phần ở trong cái quyển này, đó là phần thứ hai, thì bao gồm các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, quản trị đất nước, rồi hòa bình thế giới, hóa giải hận thù và kỹ năng tề gia trị quốc bình thiên hạ, hay nói chung đó là kỹ năng ứng xử, đó là bài kinh hiền nhân. Các bạn trẻ thành phần trí thức mà đọc cái quyển tách rời này đó, kinh Phật về đạo đức và xã hội đó, sẽ thay đổi nhận thức về đạo Phật. Thì khi mà mình không hiểu nhân quả thì tự động không có đam mê đọc kinh điển, mà không đọc sách minh triết của Đức Phật đó, thì chúng ta đánh mất cơ hội mở trí tuệ. Các phương tiện giải trí bây giờ nhiều lắm, internet, qua điện thoại thông minh. 65 triệu người tại Việt Nam có điện thoại thông minh. Nếu thiếu kiểm soát, suốt ngày xem với chuyện tào lao không, rốt cuộc rồi nó không có lợi ích gì cho mình. Cho nên dành thời gian đọc. Và quỹ đạo Phật ngày nay đó đã ăn tống hàng trăm ngàn quyển kinh Phật cho người tại gia này. Giờ các bạn nên tập thành thói quen, một gia đình có mấy thành viên thì nên có mấy quyển độc lập, mỗi người có một quyển. Giờ có không phải để thờ nha, mà có là để đọc. Đừng có nghĩ rằng là mình đã đọc cái này qua lần hai lần rồi biết hết rồi, không cần đọc nữa, không có đọc. Cứ mỗi lần đọc lại, nghiền ngẫm lại, thấm, nó thấm từ từ. Do đó để chánh pháp thấm vào trong đầu của từng người đó, thì cái bộ sách đạo đức Phật giáo đi thành từng bài khóa ứng với cái chương trình đạo đức học của Bộ Dục Đào Tạo. Thì các bạn lưu ý nha, chịu khó học và chịu khó nghiền ngẫm, thì toàn bộ lời kinh Phật dạy đó được trích ra từ các quyển kinh mà thầy phiên dịch, sắp xếp bố cục theo nội dung ứng khớp với chương trình đạo đức học của Bộ Giáo dục Đào tạo. Và khi chúng ta đọc kinh Phật có nghiền ngẫm và có thực tập đó, thì sau này khi gặp hoàn cảnh khó khăn, bị dụ đạo theo công thức, theo đạo có gạo mà ăn, lúc các bạn đang bị cái ngặt, cái nghèo tấn công chi phối đó, thì chúng ta vẫn giữ vững được lý tưởng với chân lý Phật mà mình đã chọn lựa. Và tương tự khi lấy vợ lấy chồng trong tương lai, thấm nhuần được kinh điển Phật, thì các bạn sẽ không thể chọn lấy những người khác tôn giáo được, mà phải chọn lấy những người Phật tử để cùng quan điểm về thế giới, nhân sinh, xã hội, chính trị, nhà giáo dục, sự nghiệp, cách tiếp cận vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách nuôi dạy con cái, v.v. Mà khi nó có cái sự đồng thuận đó đó, thì cái việc hạnh phúc đó mới dễ dàng được thực hiện. Còn hai quan điểm nó cứ đối lập nhau, người nói A kẻ nói B, người nói B thì kẻ nói C, thì lúc đầu đó, nó thu hút lẫn nhau, nó tạo ra sự thông minh. Nhưng mà về lâu về dài nó mệt mỏi lắm, nó cái gì nó cũng bất đồng hết, làm sao tâm sự được. Không có tâm sự thì sao dẫn đến tâm đắc được, không có tâm đắc là sao đồng hành lâu dài với nhau được. Rồi từ từ bắt đầu chán nhau. Cho nên có nhiều bạn bè đó học chung trường 10 năm, chứ là quen nhau cả chục năm thế đó, nhưng mà khi đính hôn với nhau ở nhà có 1 năm mà ly dị rồi. Vì lúc mình học chung với nhau, thân với nhau, đâu có cơ hội hiểu được tính cách của nhau. Khi sống chung á thì bắt đầu mới hiểu được, thì mặt tích cực, mặt tiêu cực nó thể hiện ra hết. Và nhất là cái bất đồng với nhau, cãi lộn nhau đó, cái đó nó tàn phá hạnh phúc, tàn phá các mối quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ hôn nhân và quan hệ pháp lý, nó tạo ra rất nhiều các hệ lụy. Cho nên thầy tha thiết kêu gọi quý Phật tử hãy biết thương chính mình, chăm sóc cuộc đời của mình bằng chân lý Phật. Thì trong Phật giáo có những cái khái niệm như là pháp hỷ thực. Thực đây là thức ăn, pháp là chân lý, hỷ là niềm vui, pháp hỷ là vui với chân lý sẽ trở thành thức ăn cho đời sống tinh thần. Nó là một loại thức ăn có bổ ích. Khái niệm thứ hai đó là thiền duyệt thực. Duyệt là vui, nghĩa nó cũng giống như chữ hỷ. Và thiền đó là sự trải nghiệm làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm, làm chủ thân, làm chủ mọi sự vật, để đạt được chánh niệm tỉnh thức bây giờ và tại đây. Thì khi mà mình vui với thiền như thế, chúng ta đang có được thức ăn tinh thần. Cho nên làm Phật tử tại gia mà bỏ đi pháp hỷ thực đó là một sai lầm lớn. Nên thời xưa đó, muốn đọc kinh thì phải biết chữ Hán. Mà dân trí Việt Nam đọc được chữ Hán là chưa được 7%. Từ do đó trở thành thất học tập thể. Và đối với Phật tử đó thì cũng dẫn đến tình trạng là mù chữ Phật Pháp tập thể. Còn Chùa Giác Ngộ chúng ta là phát huy phương diện trí tuệ, vốn là giá trị cốt lõi quan trọng nhất của Đạo Phật. Cho nên đó, chúng ta có rất nhiều các lớp học, lớp kinh Trung Bộ, lớp Phật Pháp căn bản, lớp Phật Pháp đăng cao, các buổi giảng trong những ngày tu vào Chủ Nhật, và các lớp tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer, nay có thêm tiếng Bali. Rồi các lớp kỹ năng như là lớp tiếng Việt, lớp luyện giọng, lớp thư pháp Việt, lớp yoga, lớp sống không mệt, hoàn toàn miễn phí. Mà các bạn không chịu đến học á, là rất uổng ấy. Tận dụng cơ hội để mình được học. Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ Thiều Mô Hưng Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2/2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng
3 đến 4 năm. Chùa Quang Minh Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000m2 diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá thì chùa Quang Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt, 3 lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lệ lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.